anh chị trong hội thánh. Chúng ta thấy sáng nay một cái hiện tượng có thể nói rất là đẹp, đó là sương mù thì rất là dày đặc. Gần một năm rưỡi tôi tới đây nhưng mà chưa có ngày nào mà sương mù dày đặc như hôm nay, và chỉ lúc gần 11 giờ thì bắt đầu nắng mới lên và sương mới bắt đầu tan. Và sương mù này chắc chắn là gợi là cho chúng ta rất là nhiều những cái cảnh thơ mộng, nhất là ai trong chúng ta ở miền Nam và hay là ở Đà Lạt, Lâm Đồng thì chúng ta thấy đồi thông và lại lãng đãng sương mù nữa. Chúng tôi thì ở Hà Nội thì cũng nhiều khi cũng có sương mù, nhất là những ngày sương mù đó mà đi đến một cái hồ ở giữa thành phố đó, nhà tôi thì cũng gần hồ Hoàn Kiếm đó, thì nhìn thấy sương mù và ẩn hiện lên đó những cái cảnh vật cây cối thì có thể nói rất là thơ mộng. Và trong cái ngày sương mù này mà mình lại nói chuyện tình yêu nữa thì lại chắc là càng thơ mộng, phải không quý ông bà anh chị? Nhưng mà chúng ta sẽ nói chuyện tình yêu nhưng mà theo ý nghĩa thuộc linh. Hôm nay chúng ta sẽ học về một cái hội thánh được Chúa yêu. Trong năm cái ngày cầu nguyện đầu năm đó thì chúng ta đã nói đến năm hội thánh mà Chúa khen và chê. Và chúng ta thấy là năm hội thánh đó có rất là nhiều những cái điều mà Chúa chỉ ra để nhắc nhở cho chúng ta. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng ta sẽ xem một cái hội thánh toàn được Chúa khen, một hội thánh mà Chúa yêu. Chúa yêu tất cả chúng ta, Chúa yêu hội thánh của Chúa vì Ngài đã lập hội thánh của Chúa trên đất. Nhưng mà cái cách chúng ta sống, chúng ta đáp ứng lại với tình yêu của Chúa, nó sẽ cho chúng ta thấy cái phước hạnh của những người được yêu. Và nếu mà chúng ta biết Chúa yêu mình, biết mình đã sống và xứng đáng đáp lại cái tình yêu của Chúa, thì chúng ta thấy đời sống của chúng ta được phước biết bao, hội thánh của Chúa được phước biết bao, và Chúa sử dụng chúng ta, hội thánh của Chúa ở trong cái ngày cuối cùng này đó để mà tiếp tục hoàn tất cái sứ mạng mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta, cho những người khác có thể được biết Chúa. Chúng ta đến với hội thánh ở tại Philadelphia. Philadelphia đây rất là hội thánh mà chúng ta sẽ thấy ở trong cái bản đồ đó, thì nó là một hội thánh thuộc ở trong thánh ở vùng Tiểu Á, tỉnh Asi ngày xưa. Và ngày nay đó thì nó thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, chứ nó không phải là cái thành phố Philadelphia ở trên ở bang California đâu. Thì hội thánh Philadelphia đó, trước hết chúng ta nói nhìn vào cái địa vị trí địa lý của cái thành phố Philadelphia đó, thì chúng ta nó sẽ thấy có cái điều nó rất là lạ. Cái thành phố này thì nó trẻ nhất trong 7 cái thành phố được nói đến ở trong sách Khải Huyền. Và nó trẻ như vậy đó cho nên thì nó cũng có những cái điều năng động ở trong cái sức sống, nó cũng có những cái điều rất là hay. Cái tên Philadelphia nó là cái từ ngữ Hy Lạp, nó có nghĩa là người yêu cái em trai của mình. Và đây là cái thành phố mà một vị vua của cái xứ Bẹt Găm đó đã dùng để mà gọi, đặt tên cho để bày tỏ cái tình cảm của mình đối với lại người em của mình. Thế và đây là một cái thành phố nó được dựng lên ở trong một cái chủ đích. Chủ đích đó là gì? Nó không được dựng nên để mà làm một cái trung tâm gì đó kinh doanh và buôn bán thương mại hay là trung tâm hành chính. Nhưng mà cái thành phố này được dùng để mà làm một cái nơi, một cái cửa ngõ để truyền bá cái văn hóa, văn minh của Hy Lạp. Cho nên vì vậy đó thì nó nằm cách cái thành phố Sardê không xa, 28 dặm. Bây giờ chúng ta nếu mà ở đó mà lái xe đó thì chúng ta đấy bất quá là khoảng chừng 30 phút, 40 phút vào. Nhưng mà nó rất là đẹp bởi vì nó đã nằm ở trên cái vùng có động đất, có núi lửa, và nơi đó có những cái cánh đồng nho rất là trù phú. Cũng như chúng ta thấy đó, California đó có những cái cánh đồng nho trải dài, và cái sản phẩm nho và rượu nho, rượu vang ở tại California đó của Hoa Kỳ cũng rất là nổi tiếng. Thì Philadelphia là một cái nơi có một cái cánh đồng rất là đẹp, rất là màu mỡ. Và những cái di tích còn lại nó cho chúng ta thấy nó cũng đã có những cái sự phát triển rất là huy hoàng. Và đây là một cái nơi, như đã nói, nó được xây dựng lên chủ đích để truyền bá cái văn hóa, cái ngôn ngữ của Hy Lạp. Cho nên ở nơi đây đó được rất là nhiều những cái sự ưu tiên. Và trong những cái sự ưu tiên đó thì chúng ta thấy sau này đó nó đã có những cái lúc biến động ở trong lịch sử. Nó đã từng trải qua những cái trận động đất, ví dụ vào năm 17 sau Chúa đó, thành phố này đã bị san bằng ở trong một cái trận động đất rất là lớn. Và ngày hôm nay đó thì cái thành phố nguyên bản giống như của ngày xưa đó là Philadelphia đó thì nó không còn nữa, nó chỉ còn lại một số những cái dấu tích thôi. Thế và đó là có những cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy không phải chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà khi chúng ta đọc Khải Huyền chương 3 đang nói về hội thánh Philadelphia đó, Chúa Giêsu có lẽ đã gián tiếp nói đến cái việc thành phố này sẽ có những cái biến động trong cái giờ thử thách của thế gian đó. Và chúng ta biết khi một cái trận động đất xảy ra đó thì mọi sự, nếu mà động đất mạnh đó thì mang đến những cái sự tan hoang, những cái sự tàn phá rất là ghê gớm. Và trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta biết đứng trước những cái biến động đó thì nhiều khi người ta gọi là ngày tận thế đến rồi, rồi thì những cái gì đó rất là kinh hoàng mà xảy đến thì mang lại cho người ta sau rất là nhiều năm tháng nó cũng để lại những cái dấu ấn ở trong cái suy nghĩ, ở trong cái tâm trí khi chúng ta nhìn thấy những cái cảnh động đất tàn phá ở trên thế giới. Thì Philadelphia đã từng trải qua những cái bước như vậy. Nhưng mà đây là cũng là một cái thành phố mà chúng ta cũng thấy rằng nó nhận được sự ưu đãi của La Mã. Thành phố này đó đã có những lần được đổi tên hoàng đế La Mã Tiberius, ông đã từng đổi cái tên nó thành một cái đã tặng cho thành phố này một cái khoản tiền để mà tái thiết sau một cái cơn biến động, và nó đã được đặt tên là Neo Caesar, tức là một Caesar mới. Nó cũng được đổi tên một cái lần khác trong cái thời trị vì của hoàng đế Vespasian đó, và nó được đổi tên là Philadelphia Flavia. Thế thì những cái sự đổi tên, những sự biến động đó thì nó cũng nhắc lại cho chúng, nó cũng đưa chúng ta đến cái bối cảnh của sách Khải Huyền mà Chúa viết cho chúng ta tại đây đó. Tên của thành phố có thể bị đổi, nó có những cái điều này điều khác để đổi, nhưng mà cái tên của những người con của Chúa đó, Ngài đã đặt rồi đó, thì không có cái gì có thể đổi được. Và Chúa biết từng cái người thuộc về Chúa. Và đây là cái điều mà chúng ta khi nhìn vào hội thánh ở tại Philadelphia, chúng ta sẽ thấy được cái điều mà Chúa khen hội thánh ở tại nơi đó. Nó cũng có rất là nhiều những cái điều giống với hội thánh của Chúa ngày hôm nay ở trên đất, và chúng ta cũng có thể tìm thấy được cái điều đó, cái dáng dấp đó ở trong ngay hội thánh của chúng ta tại đây. Có những điều Chúa chỉ ra cho chúng ta, Chúa chê, chúng ta cậy ơn của Chúa nhìn nhận để sửa đổi. Có những điều Chúa khen chúng ta nhìn biết điều đó, cảm tạ Chúa vì Chúa thương xót mình và chúng ta được khích lệ để đứng lên tiếp tục sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Bây giờ, trong cái thư viết cho hội thánh Philadelphia, đầu tiên là gì? Chúa nói rằng, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng, này là lời phán của Đấng Thánh chân thật. Lời phán của Đấng Thánh có nghĩa là gì? Đấng Thánh, cái từ Thánh đó là cái từ ở trong Kinh Thánh chỉ được dành riêng để nói về Đức Chúa Trời. Là cái từ được dành riêng để nói về Đức Chúa Trời. Đó là danh hiệu của Thượng Đế của Đức Chúa Trời. Và Chúa không cho phép bất cứ một ai có thể lẫn lộn cái danh hiệu, cái tên của Ngài, và càng không bao giờ được phép mà để danh hiệu và tên của Ngài đó giống như là những cái thần thánh, những cái gì đó giả mạo ở trong thế gian. Bây giờ chúng ta cùng xem chúng ta xem tiên tri Ê-sai. Chúng ta mở tiên tri Ê-sai để mà thấy được Chúa đã nói với dân của Chúa ngày xưa, dân Israel đó, để mà họ đừng có làm hay là phạm cái tội mà lẫn lộn giữa Chúa và đặt Chúa ngang hàng với lại những cái thần khác. Chúng ta mở tiên tri Ê-sai chương 48 câu thứ 11. Ê-sai chương 48 câu thứ 11. Ấy là vì ta, vì một mình ta mà ta sẽ làm điều đó, vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Cái sự vinh hiển chỉ thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế. Ngài không chấp nhận, không nhường cái sự vinh hiển đó cho bất cứ một ai khác. Và chúng ta mở tiếp ở Ê-sai chương 45 câu thứ 21. Ê-sai chương 45 câu thứ 21. Vậy hãy truyền giao, hãy bảo chúng nó đến gần và nghị luận cùng nhau. Từ đời xưa ai đã rao ra sự này? Ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là sự công bình và là cứu Chúa ngoài ta. Ở đây nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh lại. Và cái từ Đấng Thánh như đó trong nguyên nghĩa là gì? Là Đức Chúa Trời của dân Do Thái, của tất cả mọi người. Ngài không thể nào lẫn lộn, không thể nào mà giống được với bất cứ một thần nào. Và cái từ Thánh như nó còn có nghĩa là khác biệt. Cái từ Thánh đó là cái từ nói đến cái sự khác biệt của Đức Chúa Trời với lại con người. À, giống như Sai nói các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì Ngài cũng cao hơn chúng ta bấy nhiêu. Cho vì vậy, mỗi một lần chúng ta đọc đến cái điều này đó, chúng ta phải kính sợ Chúa. Nhưng mà đồng thời quý ông bà anh chị cũng biết rằng chúng ta ngày hôm nay đang là những người được hưởng cái đặc ân của Chúa. Tại sao được gọi là hội thánh? Hội thánh không phải là tập hợp của những ông thánh, bà thánh, có nghĩa là hoàn toàn 10 phân vẹn 10, không có cái chuyện gì hết, đẹp đẽ hoàn toàn, không phải. Nhưng mà hội thánh là gì? Là tập thể của những tội nhân đã được cứu bằng huyết của Chúa Giêsu, và Chúa đặt chúng ta vào trong hội thánh, có nghĩa là những người đã được biệt riêng ra khỏi thế gian tội lỗi và thuộc về Đức Chúa Trời. Và thứ hai là cái từ thánh nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang từng trải một cái cuộc đời của những người được biệt riêng ra. Cho nên tin Chúa Giêsu chúng ta có cái địa vị là một thánh nhân, một người thánh. Và từ đó chúng ta bắt đầu bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa để bước đi một cuộc đời đổi mới, để sống một cuộc đời được gọi là nên thánh. Và đó là cái tiến trình từ khi chúng ta được cứu cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa. Mỗi một ngày chúng ta tiếp tục được đổi mới, được hoàn thiện theo ý muốn của Ngài. Cho nên chúng ta khác biệt với những người tội nhân ở trong thế gian. Và đây là cái điều để nhắc cho chúng ta biết à, đấng thánh là gì? Ngài thánh, Ngài không giống với các thần khác, Ngài là chân thần duy nhất. Ngài là đấng thánh và con dân của Ngài được gọi là những người thánh, thì chúng ta cũng được biệt riêng ra cho Chúa và chúng ta phải tách biệt khỏi cái thế gian tội lỗi. Thứ hai, Ngài được gọi là đấng chân thật. Ở trong tiếng Hy Lạp đó, có hai cái từ ngữ nói về cái chữ thật. À, một cái chữ thật thì nó đối lập với cái giả. Khi chúng ta có một cái hàng thật, một cái hàng được sản xuất ra thì người ta không cần phải nói là hàng thật. Một cái hàng được sản xuất ra là tốt, thì thời gian sau sẽ có những người làm nhái những cái đó, và cái đó được gọi là hàng giả. Thì cái trong tiếng Hy Lạp thứ nhất có một cái từ thật để đối lập với lại cái từ giả, tức là những cái gì nhái theo. Nhưng mà cái từ thật thứ hai đó, nó có nghĩa là một cái hiện hữu và một cái không hiện hữu. Thế thì Ngài được gọi là đấng chân thật ở tại đây, ở trong cái nghĩa thứ hai có nghĩa là gì? Chúa Giêsu là đấng hiện hữu, Ngài là chân lý, còn tất cả những cái gì đó mà người ta gọi là thần thánh gì đó là cái không có thật, chứ không phải là giả nữa, là cái không có thật và không có chân lý ở trong những cái không có thật đó. Cho nên Chúa Giêsu đấng chào thăm hội thánh, nói Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chân thật. Và nó cho chúng ta thấy được cái thực tại là gì? Cái thư này Chúa gửi cho hội thánh rất là thật. Đây không phải là cái bức thư bình thường. Đây là cái bức thư mà mỗi một hội thánh của Chúa, mỗi con dân của Chúa trải qua mọi thời đại. Nếu trời Chúa chưa đến, Chúa còn cho chúng ta sống và còn đọc được những cái lời này, thì biết rằng cái giá trị của lời Chúa đó đang nói với chúng ta vẫn còn nguyên. Và đấng đó lại có chìa khóa của gì? Của David. Chìa khóa tức là gì? Chìa khóa là nói đến cái thẩm quyền, chìa khóa là nói đến cái năng lực. Khi nói đến Chúa Giêsu là Ngài có cái chìa khóa của David, tức là muốn nói về Ngài có cái thẩm quyền ở trên hội thánh của Ngài. Chúa có cái chìa khóa để nói rằng tất cả những cái năng quyền và cái thẩm quyền của Chúa nằm ở trong tay của Ngài. Cho nên cho dù trời đất mọi sự có thể biến động đi, nhưng mà hội thánh của Chúa, cái lời của Chúa nói rằng đảm bảo rằng sẽ còn nguyên cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và tiếp rước chúng ta. Và hội thánh của Chúa cũng là nơi mà Chúa sử dụng để mà tiếp tục cứu tội nhân và đưa họ vào trong vương quốc đời đời của Ngài. Và đây nó cho chúng ta thấy cái hình ảnh Ngài là đấng có chìa khóa của vua David. Nó nói đến một cái câu chuyện ở trong lịch sử cựu ước. Bây giờ chúng ta cùng mở tiên tri Ê-sai chương thứ 22. Tiên tri Ê-sai chương thứ 22. Nó cho chúng ta thấy một cái câu chuyện của lịch sử cựu ước. Ê-sai chương thứ 22 câu thứ 2. Vua Ê-sê-chia có một người quản gia trung tín tên là Ê-li-a-kim. Ông này được tin cậy đến nỗi vua giao cho Ê-li-a-kim cái chìa khóa. Và cái chìa khóa đây là cái hình dung, tức là gì? Một cái thẩm quyền, và thẩm quyền lớn đến nỗi tức là ai muốn vào tiếp kiến ông vua Ê-sê-chia đó thì phải qua cái người quản gia này. Bây giờ chúng ta xem Ê-sai chương thứ 22 bắt đầu từ câu 20. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Ê-li-a-kim con trai Hilkia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chánh trị ngươi trao trong tay nó. Nó sẽ làm cha cho dân cư Jerusalem và cho nhà Juda. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó, hễ nó mở không ai đóng được, và nó đóng thì không ai mở được. Một cái câu chuyện xưa cho thấy một cái người quản gia trung tín đã được giao một cái trách nhiệm rất là nặng nề, đồng thời rất là vinh dự. Và Chúa Giêsu nói rằng Ngài được giao cái chìa khóa, có cái chìa khóa của David, có nghĩa tức là gì? Ngoài Chúa Giêsu ra không có cái sự cứu rỗi nào khác. Không có một sự cứu rỗi ở nơi bất cứ một thần thánh nào khác, một cái điều nào khác ở trong thế gian này. Và Chúa Giêsu đang giao cái điều đó cho ai? Cho hội thánh của Chúa. Khi Chúa nói với Phi-e-rơ rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, ta giao cho người chìa khóa, thì chìa khóa đó là gì? Đó là hội thánh của Chúa được cầm lấy cái chìa khóa của sự cứu rỗi. Chúng ta khi rao giảng, chúng ta làm chứng về tin lành, ai tin Chúa là người đó được bước vào ở trong nước trời. Ai không tin Chúa, khước từ Chúa thì họ mất phước, họ ở ngoài nước trời. Nhưng mà cái chìa khóa đó khi được giao cho tất cả những người tin Chúa, cho hội thánh của Chúa, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc mình cầm cái chìa khóa đó. Tôi cầm mà tôi không sử dụng nó, tôi cầm mà tôi không mang ra để mở thì sao? Sẽ đến một ngày Chúa sẽ đòi chúng ta. Chúa quý ông bà anh chị nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta có hội đồng thường niên, chúng ta sẽ nhìn lại công việc Chúa trong năm qua và hướng tới những gì trong năm tới. Chúng ta đọc báo cáo, chúng ta nghe, chúng ta cảm tạ Chúa về những cái phước hạnh Chúa đã ban cho mình. Nhưng mà nhớ rằng cái trách nhiệm xây dựng hội thánh của Chúa, phục vụ Chúa, làm vinh hiển danh Chúa, rao truyền tin lành cho đồng bào của chúng ta không nằm ở nơi một số người, không nằm ở nơi mục sư, không nằm ở nơi chấp sự, không nằm ở nơi một số người lãnh đạo ban ngành, nhưng mà nằm ở trong tất cả tín hữu ở trong hội thánh. Nếu chúng ta là người đã được cứu, Chúa đã trao cho chúng ta những cái chìa khóa. Chìa khóa đó là gì? Đó là khả năng, đó là ân tứ, đó là cơ hội, đó là thẩm quyền. Chúng ta phải mang ra sống và phục vụ Chúa. Nếu chúng ta có cái chìa khóa đó, có cái thẩm quyền của Chúa ban cho mà chúng ta không sử dụng, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái ưu quyền tuyệt đối, cái thẩm quyền của Chúa, cái năng lực mà Chúa đã cho hội thánh của Ngài ở trên đất này. Và Chúa nhắc lại với hội thánh của Chúa ở tại Philadelphia để họ biết được cái đặc ân của họ ở trong Chúa và cũng thấy được cái trách nhiệm của họ phải sống thế nào, phải phục vụ thế nào để cho danh của Chúa được vinh hiển. Cho nên vì vậy, chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì gì? Bởi vì hội thánh ở tại Philadelphia đó đã được nghe một cái bức thư để biết được đấng mà mình tin cậy là ai, và đấng đó đã ban phước cho mình, đã yêu mình như thế nào và sống ở trong tình yêu đó là sao. Bây chúng ta xem câu 8 và câu thứ 9. Chúng ta thấy cái lời khen và lời hứa của Chúa. Hội thánh Philadelphia có một cái đặc điểm. Đó là gì? Chúng ta không thấy ở đó một cái điều nào Chúa khen, xin lỗi, Chúa chê hay là trách cứ hội thánh của Chúa cả. Nhưng đó là một hội thánh mà chúng ta thấy những cái điều mà Chúa khen hội thánh của Chúa đó. Thứ nhất, chúng ta thấy những điều Chúa khen. Ngươi có ít năng lực nhưng đã giữ lời ta. Ngươi có ít năng lực nhưng đã giữ lời ta. Chúng ta có thể hiểu điều này theo cái nghĩa gì? Có thể lắm hội thánh của Chúa tại nơi đó không có đông người. Bởi vì thành phố Philadelphia không có lớn, không có đô hội giống như là Epheso, giống như là Bethlehem. Cho nên có thể lắm hội thánh của Chúa ở nơi đó nhỏ, không có nhiều tín đồ. Và khi mà ít tín đồ đó thì chúng ta nhìn xem là gì? Chúng ta sẽ nói rằng hội thánh của tôi nhỏ lắm, hay là vì vậy thì cái năng lực nó cũng hạn chế lắm. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ít năng lực ở đây không phải là khuyết điểm. Họ nhỏ về số lượng nhưng mà họ lại có một cái sức mạnh để mà có một cái ảnh hưởng lớn. Cho nên người có ít năng lực nhưng mà giữ đạo của ta. Thông thường khi mà nói cái gì đó nhỏ, cái gì đó thì yếu kém thì chúng ta nghĩ rằng là cái năng lực của nó sẽ nhỏ theo. Nhưng mà chúng ta biết ở đây là gì? Số tín hữu của hội thánh này có thể không nhiều. Và nó cũng có thể là hội thánh của Chúa rải rác ở đây đó, khắp nơi trên thế giới. Chúng ta thấy có rất là nhiều hội thánh gọi là nhỏ, tức là ít về số lượng. Nhưng mà chúng ta không phải vì thế mà kém quan trọng. Bài học trường Chủ nhật của chúng ta đang học bắt đầu các sách tiểu tiên tri. Tại sao lại gọi tiểu tiên tri quý ông bà anh chị? Có phải là các tiên tri đó nhỏ không? Có phải là các tiên tri đó hình hài của các ông ấy nhỏ hơn so với... Ví dụ chúng ta đang học Amos chẳng hạn, thì có phải là Amos có cái hình thù nhỏ không cao lớn giống như Esai không? Không phải. Gọi là sách tiên tri nhỏ là vì nó có ít đoạn. Nhưng mà nó không phải là nhỏ ở trong cái chỗ gì? Trong cái chỗ cái giá trị là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên hội thánh của Chúa ở tại Philadelphia đó, họ có ít năng lực nhưng mà họ đã giữ đạo của Chúa. Và giữ đạo của Chúa tức là gì? Tức là họ trung tín với Chúa, với lời của Ngài. Và đây là cái điều để mà khích lệ cho hội thánh của Ngài. Chúng ta nhớ hội thánh của Chúa, nhìn chung trải qua mọi thời đại, thì lúc nào cũng chỉ là một số nhỏ ở giữa dân cư ở trên đất. Nhưng mà nhỏ đó rất quan trọng, rất có giá trị. Tại vì sao? Vì đó là những con người được lựa chọn bằng huyết của Chúa Giê-xu. Xung quanh nhà thờ đây chúng ta thấy có rất là nhiều chợ, phải không? Hai cái chợ Việt Nam, chợ Hồng Kông 3, chợ Thắng Hưng. Rồi mới ra khỏi đường An Thoan này thì chúng ta thấy bên dưới thì có Food Town, bên trên thì có chợ Joe's. Đủ các thứ chợ hết, đủ các thứ hết. Đủ, muốn mua cái gì có cái đó. Nhưng mà tại sao chúng ta vào đến từng nơi vẫn cứ tần ngần đứng cầm quả táo, cầm quả cam, cầm cái gì đó, cứ phải lựa. Tại sao? Vì chúng ta muốn có cái gì tốt nhất cho mình, phải không? Cho nên Chúa đã chọn chúng ta ở trong thế gian này. Chúng ta biết rằng lúc nào người tin Chúa cũng chỉ là một số ít. Nhưng mà đó là những người đã được lựa chọn bằng huyết của Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta là người rất có giá trị ở trước mặt Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta đừng có nhìn vào những cái điều này điều khác. Đôi khi tủi thân thấy tại sao người không tin Chúa đông thế, mình hội thánh bé nhỏ thế. Rồi thì chúng ta hội thánh của Chúa cũng đã trải qua những cái biến động. Cho đến bây giờ thì chúng ta từ 1 là thành 3. Và bây giờ chúng ta nhìn lại thì so với cái thời gọi là hoàng kim của hội thánh vài ba chục năm trước đó thì chúng ta không có đông lúc ban đầu. Đừng nản lòng. Chúng ta đứng lại ở trên cái chỗ của mình. Nếu có những cái sứt mẻ thì chúng ta đứng tại đó để xây dựng. Nếu có những đổ vỡ chúng ta phải đứng tại đó để hàn gắn. Điều quan trọng không phải là chúng ta nhỏ, ít về số lượng. Điều quan trọng là gì? Là giữ lấy lời của Đức Chúa Trời. Sức sống của Chúa ở trong hội thánh của Ngài, trong từng con dân của Chúa, sẽ cho chúng ta thấy được cái phước hạnh, và Chúa sẽ ban cho hội thánh của Chúa cái phước hạnh trong những tháng ngày sắp đến. Và ở tại đây họ đã làm gì? Họ có ít năng lực nhưng mà giữ lời của Chúa. Và giữ lời của Chúa, nó cho chúng ta biết rằng Chúa ban thưởng cho chúng ta theo cái kết quả. Nó không phải là cái việc chúng ta lớn hay nhỏ, nhưng mà kết quả đây nó là cái lòng trung tín. Nếu trung tín trong việc nhỏ thì Chúa cũng kể như trung tín trong việc lớn. Nhưng mà nếu đã bất nghĩa trong việc nhỏ thì Chúa cũng sẽ kể bất nghĩa ở trong việc lớn. Và cái phần thưởng của Chúa dành cho ai? Là dành cho những người trung tín. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được Chúa khen hội thánh ở đây ít năng lực nhưng mà giữ lời Chúa. Thứ hai là chẳng chối danh Chúa. Đọc cái câu này thì chúng ta biết rằng là bất cứ thời đại nào, bất cứ lúc nào thì hội thánh của Chúa cũng sẽ luôn luôn là cái mục tiêu để cho ma quỷ xông hãm, phải không? Và cái mục tiêu của ma quỷ tức là gì? Để mà lung lạc, để làm cho hội thánh của Chúa sẽ chối bỏ danh của Chúa dưới những cái hình thức nào đó. Cho nên chúng ta đã học về năm hội thánh thì chúng ta thấy đều có những cái gì đó mà xen vào và làm cho hội thánh của Chúa tổn hại và khiến cho danh của Chúa bị gì? Không còn được vinh hiển nữa. Và chúng ta sẽ có dịp học tới hội thánh Simeoner bị bắt bớ, họ đã không chối danh Chúa. Nhưng mà hội thánh ở tại Philadelphia và hội thánh của chúng ta tại đây đó thì không nằm ở trong cái chỗ là bị bắt bớ, bị bách hại về vấn đề niềm tin. Vậy thì không chối danh Chúa có nghĩa là gì? Không chối danh Chúa có nghĩa là chúng ta sống thế nào đó để mà cho người khác có thể thấy được Chúa ở trong đời sống của những con cái của Chúa. Chúng ta sống thế nào đó để cho người ta sẽ biết được rằng giữa con cái của Chúa, những người thánh đó phải có những cái điều khác biệt. Trong một gia đình kia có người mẹ với ba anh em, có ba người con tin Chúa. Người chồng đã mất sớm, bà ở vậy nuôi con và chăm sóc cho con nhìn người. Một ngày kia đứa con lớn nói rằng: mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, mẹ cho con đi tới nơi khác để làm việc, để có thể có được tiền để mà nuôi mẹ, giúp đỡ cho mẹ và nuôi nấng các em. Người mẹ nói rằng: con suy nghĩ như thế rất phải. Bây giờ mẹ nói với con điều này: những năm tháng qua con sống ở trong nhà, bao nhiêu những cái điều gì mẹ giúp, mẹ làm cho con đó trong tất cả mọi sự đó, biết rằng là không có thể làm được cái gì gọi là tốt nhất cho con về trong phương diện vật chất, vì con biết là mình thì nghèo, sức mẹ của như vậy. Nhưng mà cái điều tốt nhất mà mẹ đã làm cho con đó là hướng dẫn con trong niềm tin ở nơi Chúa. Cho nên con ơi, con nhớ rằng con là con cái của Chúa. Bây giờ con đi ra sống với mọi người ở bên ngoài, chắc chắn sẽ ở với những người có thể không tin Chúa. Cho nên con hãy nhớ mình là người tin Chúa, mẹ sẽ cầu nguyện cho con để trong bất cứ hoàn cảnh nào con sẽ đứng vững ở trong niềm tin và xưng danh Chúa ở trước mặt mọi người. Thì con ra đi làm việc. 6 tháng sau làm ăn có những cái công việc tốt, anh quay trở về, người mẹ hỏi: con ơi, trong 6 tháng qua sống giữa bạn bè vô tín, con có gặp bắt bớ, có gặp khó khăn nào không? Hãy cho mẹ biết với. Anh thản nhiên trả lời mẹ rằng: con công việc tốt lắm, thuận lợi lắm, con không gặp bắt bớ khó khăn gì cả. Người mẹ ngạc nhiên hỏi rằng: tại sao lạ vậy? Thì con trả lời rằng: mẹ ơi, con có ai biết con là tín đồ đâu. Con không có nói về Chúa cho ai cả. Và người mẹ còn khám phá sau này hơn, khác hơn, đó là gì? Anh sống giữa những người không tin Chúa, người ta hút thuốc, anh cũng hút thuốc. Người ta uống rượu, anh cũng uống rượu. Người ta đánh bạc, anh cũng đánh bạc. Anh đã không gặp khó khăn, anh đã chối Chúa, không có sống với niềm tin của mình. Quý vị đã từng ở Việt Nam, quý vị biết, có những cái thời điểm và cho đến bây giờ vẫn có những cái khó khăn. Ví dụ, khi mà mình làm lý lịch, làm khai ID rồi các gì đó, mình phải khai tôn giáo. Và khi mà mình có khai cái tôn giáo đó thì nhiều lúc gặp cái khó khăn ở trong công việc làm, rồi thì rất là nhiều những chuyện khác. Cho nên là nói cái tên mình là mình theo tin lành đó, nó cũng là một cái mà không chối danh Chúa. Đó cũng là những cái giá phải trả. Nhưng mà chúng ta thấy ở một cái xã hội giống như ở tại đây đó, đầy rẫy những cái sự tự do và rất là nhiều điều đó, thì cái hình thức chối danh Chúa là gì? Chúng ta là người con của Chúa, là người là hội thánh. Chúng ta có chối danh của Chúa ở trong cái nếp sống của mình không? Người ta có thấy được chúng ta sống với một cái nếp sống mà người khác phải nhìn vào chúng ta, họ phải hỏi về niềm tin của chúng ta ở nơi Chúa để mà họ học biết không? Hay là chúng ta hòa mình với cái cuộc sống của những người ở trong tội lỗi để rồi không còn ai có thể thấy được, biết được danh của Chúa nữa. Cho nên hội thánh của Chúa ở tại Philadelphia đã không chối danh của Chúa. Và đây là cái điều để mà khích lệ chúng ta. Cái hoàn cảnh của hội thánh Chúa nói chung ở trong thời kỳ cuối cùng này rất khó khăn. Hoàn cảnh của hội thánh của chúng ta đây cũng có những cái khó khăn riêng biệt nữa. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta trung tín, ít năng lực nhưng mà giữ lời của Chúa. Và nhờ có giữ lời của Chúa đó thì mới có được cái sự can đảm để mà không chối danh của Chúa ở trong đời sống bình thường của chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục làm chứng cho Chúa. Chúng ta sắp đến ngày hội đồng truyền giáo, chúng ta sẽ được khích lệ. Năm qua chúng ta đã dâng hiến, cảm ơn Chúa. Hội thánh của Chúa gặp khó khăn kinh tế, chúng ta thấy đình trệ trong mấy năm rồi, khủng hoảng vẫn chưa ra khỏi, phải không? Thu nhập của chúng ta giảm đi, công ăn việc làm rất là nhiều thứ khó. Các con cái của Chúa đây, tôi biết có những người trong vòng mấy tháng vừa qua đã đổi chỗ làm hết từ chỗ nọ đến chỗ kia. Nhiều thứ biến động lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho chúng ta dâng hiến cho công việc truyền giáo rất là rời rộng, nhiều hơn năm trước, nhiều hơn số chúng ta hứa, chúng ta cam kết, đó là Chúa ban phước. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhướng mắt lên để gì? Không phải là chúng ta chỉ dâng một số tiền góp vào trong công việc truyền giáo đây đó ở trên thế giới. Nhưng mà chúng ta phải nhướng mắt lên để suy nghĩ rằng ở trong cái vùng, tôi đã nói đi nói lại với Hội Thánh rất là nhiều lần, cái vùng Houston này hơn 200.000 người Việt. Làm thế nào đó để mà Hội Thánh của Chúa có một cái sức mạnh, một cái ảnh hưởng để mà cho người ta nghe, người ta biết tin lành, để người ta tin Chúa. Đó là cái chúng ta phải cưu mang, chúng ta phải nặng lòng, chúng ta phải suy nghĩ. Ban chấp sự, chấp hành hội thánh, con dân của Chúa phải suy nghĩ làm thế nào để chúng ta tiếp tục không có chối danh của Chúa, mà dù có ít người nhưng mà chúng ta giữ lời của Chúa và không có chối danh của Chúa. Đó là cái con đường, đó là cái sứ mạng mà Chúa đã ủy thác, đã giao phó cho chúng ta. Khi hội thánh của Chúa có cái điều đó, Chúa hứa với hội thánh của Chúa: ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa mà không ai đóng được. Chúa biết công việc của hội thánh Chúa và Chúa đánh giá một cách rất là xứng đáng, và Ngài mở một cái cửa không ai đóng được có nghĩa là gì? Là Chúa ban cho hội thánh của Chúa có cái cơ hội, ban cho hội thánh của Chúa có những cái phương tiện. Chúng ta nhớ như thế này, có những cái lúc Chúa đóng cánh cửa này, nhưng mà chúng ta nhìn lên thì chúng ta sẽ thấy một cái cánh cửa khác. Bên cạnh một cái cánh cửa đóng, thế nào cũng có những cái cánh cửa mở. Khi mà Cain mặt gầm xuống nhìn thấy Abel, của lễ của ông được chấp nhận mà của mình không được chấp nhận, ông gầm xuống, ông ganh tị, ông ganh ghét, rồi cuối cùng phải đi đến chỗ tức là gì? Là phạm tội. Nhưng mà nếu Cain lắng nghe tiếng của Chúa, học biết nếu mà mình không có nghe được đó thì mình cũng học biết được cái điều từ nơi em mình, và mình làm theo ý muốn của Chúa thì chắc chắn không có sự cay đắng và không dẫn đến tội lỗi. Cho nên một cái cánh cửa đã đóng lại đối với Cain, tại vì sao? Vì ông đã không nghe được cái tiếng của Chúa để mà vâng theo. Sứ đồ Phao-lô muốn đi truyền giáo. Và chúng ta biết đã có lần lời của Chúa nói là gì? Ông rất là muốn vào ở trong nơi đó để mà truyền giáo, nhưng mà rồi thì sao? À, Chúa đóng cái cánh cửa đó lại. Phao-lô có gầm mặt xuống, có giận dữ, có phàn nàn với Chúa. Con tốt, con ý muốn tốt như vậy mà tại sao Chúa lại đóng cửa? Nhưng mà không. Ông tiếp tục nghe và biết được ý muốn của Chúa để thấy được một cái cánh cửa mở. Chúa đưa ông vào và được phước hạnh. Bây giờ chúng ta mở lại công vụ các sứ đồ đi. Chúng ta đã học qua những ngày vừa qua để mà luôn luôn thấy được trong cái hoàn cảnh nào khó mà Chúa đặt để hội thánh của Chúa, thì nhớ rằng bên cạnh một cái cánh cửa đóng sẽ có những cái cánh cửa mở ra cho hội thánh, cho con dân của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng mở công vụ các sứ đồ. Công vụ các sứ đồ chúng ta xem. Cái điều mà Phao-lô ao ước mong muốn đó, mang tin lành của Chúa cho anh em, cho đồng bào của mình, nhất là cho những người ngoại. Chúng ta mở công vụ các sứ đồ chương 16. Chúng ta thấy cái gì? Chương 16 câu thứ 6 có sách công vụ các sứ đồ. Đoạn trải qua xứ Phi-ri-di và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-ti-ni, nhưng Thánh Linh của Chúa lại không cho phép, bèn tiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Tro-ách. Chúng ta thấy ý muốn phục vụ Chúa tốt không? Rất tốt, phải không? Nhưng mà rồi gì? Cần phải được sự soi sáng, cái sự hướng dẫn và dưới cái thẩm quyền của Thánh Linh Chúa. Cho nên chúng ta thấy hội thánh của Chúa ở tại Philadelphia, nó cho chúng ta thấy rằng đó là một cái thành phố đầu tiên Chúa đã dùng để mà làm cái nơi truyền giáo cho tôn giáo của người Hy Lạp. Người ta đã xây dựng nên cái thành phố này đó để mong truyền bá văn hóa, văn minh của Hy Lạp. Nhưng mà Đấng Trời lại sử dụng chính ở nơi này đó làm một cái nơi để mà truyền giáo, không phải là để phục vụ cho con người, nhưng mà phục vụ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy một cái người giống như là sứ đồ Phao-lô, ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 cho biết cánh cửa đã được mở ra ở tại Tro-ách, cánh cửa truyền giáo được mở ra ở tại Ê-phê-sô, những cái nơi mà thờ lại hình tượng ma quỷ, những cái nơi hết sức là khó khăn. Nhưng mà gì? Khi mà Chúa đã mở, đúng như lời Chúa đã nói lúc ban đầu của thư, không ai đóng được. Mà khi Chúa đã đóng thì không ai mở được. Chúa đã mở, không ai đóng được, có nghĩa là những cái cơ hội, những cái phương tiện Chúa trao cho và chúng ta có thể sử dụng và được phước trong ý muốn của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta hành động theo sức riêng thì Chúa đã đóng, chúng ta làm mọi cách cũng không được. Nhưng mà ở đây là một cái cánh cửa của một cái cơ hội. Khi Chúa mở cửa, chúng ta thấy nó có những sự khó khăn, những sự rắc rối, có cả những chống đối xảy ra. Nhưng mà không phải có nghĩa là gì? Là cái điều đó là cái cánh cửa đã đóng lại. Cho nên vì vậy, hội thánh của Chúa phải nài xin Chúa giúp cho chúng ta có thể biết được cái ý muốn của Chúa ở trong đời sống của mình và trong công việc của Chúa ở trong hội thánh trong những cái tháng ngày sắp đến. Và chúng ta thấy ở tại đây, cái cánh cửa khi mà được Chúa mở ra đó, chúng ta biết Chúa đã sử dụng hội thánh của Chúa ở tại Philadelphia như thế nào. Một cái hội thánh mà dù rất là nhỏ, nhưng mà danh tiếng của tin lành đã được đồn ra, nhiều người đã nghe được cứu, và giữa một cái thế giới được vây bọc ở trong những cái gì đó nương dựa của con người, giống như là văn minh của Hy Lạp thì gì? Đã có những người tin Chúa được chinh phục. Và Chúa sử dụng cái nơi đó để làm một cái trung tâm truyền giáo. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, hội thánh của Chúa ở tại đây cũng thấy được cái điều này, để mà chúng ta nhờ cái ơn của Chúa trong cái tháng ngày sắp đến, chúng ta sớm vượt qua khỏi những cái gì đó, những cái gì buồn đau, những cái gì thương tổn của những tháng ngày đã qua, để đứng lên, để mà thấy được cái cánh cửa mà Chúa đang dùng chúng ta để mà có thể sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Cái cánh cửa thứ nhất mỗi người bước vào đó là gì? Là cửa cứu rỗi. Chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta được cứu. Sau khi qua cái cửa cứu rỗi rồi, thì cái cánh cửa thứ hai chúng ta phải bước tới đó là gì? Đó là cánh cửa phục vụ. Chúa cứu chúng ta và dùng chúng ta để phục vụ Ngài. Cho nên không có người nào được phép hưởng cái sự cứu rỗi rồi ngồi yên một chỗ, nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng mang ơn cứu rỗi của Chúa cho những người khác. Đôi khi chúng ta thấy có những cái hoàn cảnh khó, nghĩ rằng Chúa đã đóng rồi, rồi chúng ta ngồi đó, chúng ta than thở, ôi hết cơ hội rồi, hết phương tiện rồi, và tất cả những cái gì đó chúng ta than thở. Nhưng mà nhớ rằng bên cạnh cái cánh cửa đóng, bao giờ cũng có những cánh cửa mở. Trong cái cánh cửa mở đó, có cả những khó khăn, có cả những cái chướng ngại, nhưng mà gì? Nhưng đã là ý muốn của Chúa chúng ta bước đi thì chúng ta không có thấy sợ gì hết. Một ngày nọ, đầy tớ của tiên tri Elise đi ra thấy đạo quân Syri bao vây chặt cái thành phố mà anh và thầy của mình là Elise đó đang ở. Anh ta hoảng hốt chạy vào nói với Elise: "Thầy ơi, chết đến nơi rồi. Mọi thứ quân địch vây bọc xung quanh rồi." Elise bảo anh rằng: "Còn có một đạo quân của Đức Chúa Trời đang bảo vệ chúng ta, nhưng mà người đầy tớ này ra nhìn mãi mà không thấy đâu." Elise xin Chúa mở mắt cho đầy tớ, và rồi đến một lúc đó anh ta có cái đôi mắt đó rồi thấy được thì sao? Bây giờ quý bà chị mở ra Các Vua thứ 2, chương 6 câu 15 trên câu 17. Các Vua thứ 2 chương 6 câu 15 trên câu 17. Khi mà được Chúa mở mắt thấy rồi đó thì đời sống, tấm lòng sẽ được thay đổi. Các Vua thứ 2 chương 6 câu 15 cho đến câu 17. Và đây là cái điều để mà chúng ta cũng nài xin Chúa thương xót trong cái hoàn cảnh của hội thánh chúng ta, trong đời sống của chúng ta, trong cái lúc khó khăn này. Cô-rinh-tô, xin lỗi, Các Vua thứ 2 chương 6 câu 15 cho đến câu 10, câu 17. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời, tức là của tiên tri Eli, trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise rằng: "Hỡi ơi, Chúa, chúng ta sẽ làm sao?" Elise đáp rằng: "Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó." Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng: "Đức Chúa Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được." Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Quân địch vây xung quanh với con mắt con người đó nhìn thì con ruồi bay cũng không lọt và sợ hãi. Và không thấy cái sự hiện diện của đạo binh Đức Chúa Trời đâu cả. Nhưng mà khi được Chúa mở mắt ra thì thấy gì? À, quân của ta đó còn đông hơn quân địch bội phần. Quân địch có xe, có ngựa đó bình thường. Nhưng mà quân của Đức Chúa Trời đó là gì? Có xe, có lừa. À, và tất cả những cái điều đó chưa cần thấy đánh trận gì cả mà người đầy tớ này đã nhìn thấy và lòng được bình an rồi. Cũng bạn chị phải mở, xin Chúa mở cho mình đôi mắt tâm linh. Khi chúng ta học lời Chúa, để chúng ta hiểu biết được lời của Chúa rất là kỳ diệu cho mình. Chúng ta phải nài xin Chúa mở mắt để cho cái hoàn cảnh sống mà chúng ta đang trải qua, trong những cái khủng hoảng của kinh tế, của xã hội, của đời sống này, khó khăn như thế này, có cái điều gì Chúa muốn dạy chúng ta. Chúng ta phải cầu xin Chúa mở mắt cho chúng ta để trong ngay cả những hoạn nạn, những khó khăn, những cái thách thức của đời sống này, có cái điều gì đó Chúa muốn hướng dẫn chúng ta. Chúng ta phải nài xin Chúa thương xót để trong cái khó khăn của hội thánh lúc này, rất là nhiều điều đó, có cái điều gì đó Chúa đang muốn hướng dẫn, muốn dạy dỗ chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng còn có cái sự hiện diện của Chúa ở trong tất cả mọi điều. Cho nên Chúa đã cho phép những cái điều đó xảy đến để cho chúng ta biết được rằng à, Chúa cho chúng ta còn có cái cơ hội, còn có cái phương tiện phải sống cho Chúa, phải phục vụ Ngài. Chúa có cái lời hứa và mệnh lệnh cho hội thánh ở tại Philadelphia. Thứ nhất là những kẻ thuộc về hội Satan sẽ phải sấp mình xuống để mà biết hội thánh được Chúa yêu. Ở đây Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết là gì? Ở ngay tại trong vòng tín hữu ở tại Philadelphia này đó, có những người được gọi là theo đạo Giuđa, nhưng mà lời Chúa nói rằng kỳ thực chúng nó không phải. À, ở đây cho chúng ta thấy cái điều gì? À, cái rắc rối cho tin lành trong những cái buổi đầu tiên đó là gì? Là khó khăn, những cái gì đó gây cản trở bắt đầu từ những người Do Thái. Cho nên chúng ta thấy họ đã gây cho hội thánh đầu tiên biết bao những điều khổ sở, làm điêu đứng cho các đầy tớ của Chúa, các sứ đồ và Phao-lô cũng vậy. Đi tới đâu thì cái người chống đối cái người đó bắt đầu là cái người Do Thái. Và đây Chúa nói gì? Ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan, nó xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Có một số người họ sẽ là người Giu-đa, người Do Thái trong huyết thống, nhưng mà họ không phải là người Giu-đa, người Do Thái, là con cháu của Abraham theo phương diện đức tin. Cho nên lúc nào họ cũng tìm mọi cách để mà quấy phá tin lành. Và chúng ta thấy rằng đây là cái điều mà tất cả các hội thánh của Chúa chúng ta đã học nó đều trải qua. Ở trong hội thánh Ê-phê-sô có gì? Có người theo đảng Nicola. Ở trong hội thánh Bẹt-găm có người theo Nicola và có người theo giáo lý của Ba-la-am. Chúng ta đã học rồi phải không? Ở tại Thi-a-ti-rơ thì có gì? Có người đi theo Giê-sa-bên. Ở tại hội thánh Sạt-đe thì cũng có gì? À, cũng có những người mà họ đã biến cho hội thánh của Chúa trò mang tiếng là sống nhưng mà là chết. Cho nên bất cứ nơi nào hội thánh thật của Chúa cũng sẽ luôn luôn bị quấy rối bởi quyền lực của ma quỷ. Và ma quỷ dùng những cái gì? Bên ngoài có thể là áp lực, có thể là sức mạnh của thế quyền, nhưng mà bên trong là gì? Là tà giáo, là tội lỗi để mà quấy rối hội thánh của Chúa. Nhưng mà lời của Chúa nói rất là rõ, sẽ có những kẻ thuộc hội của quỷ Satan, cho dù già dụ như là nó có len lỏi, có cố gắng ở trong hội thánh để phá hội thánh của Chúa, nhưng mà nó sẽ phải sấp mình xuống để biết rằng gì? Hội thánh được Chúa yêu. Quý ông bà anh chị có biết rằng mình được Chúa yêu không? Quý ông bà anh chị có biết rằng chúng ta là người được Chúa yêu không? Chúng ta có biết rằng hội thánh của Chúa ở tại đây đó là một phần của hội thánh ở trên vũ trụ, trong hoàn vũ này đó là những người được Chúa yêu không? Nếu chúng ta biết mình được Chúa yêu, chúng ta sẽ sống theo lời Chúa, xứng đáng với tình yêu của Chúa đối với mình. Nếu chúng ta biết mình được Chúa yêu, thì có những cái hoạn nạn, những cái khó khăn xảy đến, chúng ta biết rằng Chúa đang dùng những cái điều đó để mà nắn đúc, để mà tôi luyện chúng ta, hội thánh của Chúa và những người được yêu, để làm nên xứng đáng, thích hiệp cho Ngài. Cho nên, đến một lúc ở tại đây Kinh Thánh nói, những người mà tìm mọi cách để bắt bớ, để gây rối, để làm hại hội thánh của Chúa, nó sẽ phải câm miệng, không thể làm gì được. Bởi vì sao? Vì chúng ta là những người được yêu. Và những người được yêu đó phải gìn giữ những cái gì đó để mà chúng ta có thể trải qua được cái sự thử nghiệm, những cái giờ đang đến ở trong thế gian này. Hội thánh ở tại Philadelphia đã có những cái giờ mà rất là kinh khủng trong cái biến động của thế gian. Đó là những cái cơn động đất. Nhưng mà còn kinh khủng hơn nhiều cho hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại, và nhất là thời đại chúng ta đang sống đây. Cái thời đại chúng ta đang sống đây là cái thời đại mà thế gian đang bị thử nghiệm. Và nếu như chúng ta không vững vàng, không tin cậy ở nơi Chúa, thì chúng ta sẽ chao đảo. Và quý ông bà chị học lời Chúa, chúng ta biết rồi. Cái giờ chúng ta đang bị thử nghiệm ở đây đó là gì? Đó là trong hội thánh, ở nơi này, nơi khác, có thể đưa đến những cái giáo sư già, tiên tri già, những giáo lý sai lạc. Cái giờ thử thách cho hội thánh của Chúa đó là chúng ta thấy vây bọc xung quanh chúng ta, những cái quyền lực của thế gian mờ tối này đó đã đưa con người đến trong những cái chủ thuyết, trong những cái nếp sống mà hoàn toàn chối bỏ Chúa. Và trong những ngày vừa qua khi chúng ta học thư Ê-phê-sô, chúng ta đã thấy phạm đủ mọi tội không biết chán và xa vào ở trong những cái gì đó hết sức là kinh khủng. Và chúng ta, con cái hội thánh của Chúa, đứng ở trước những cái cơn bão táp tấn công của ma quỷ, của tội lỗi như vậy đó, làm sao để chúng ta có thể đứng vững được và chiếu rọi chân lý của Chúa. Nhưng mà Chúa hứa, nếu chúng ta trung tín với Chúa, Ngài sẽ giữ chúng ta trong cái lúc thế gian này đang bị thử nghiệm. Và đó là cái lúc để chỉ ra ai là con cái thật của Chúa, hội thánh nào là hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ cho chúng ta được làm trụ ở trong đền của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta xem lại lịch sử Cựu Ước để chúng ta thấy. Ở trong Sử Ký thứ 2 chương 3 câu 17, cho chúng ta biết rằng khi vua Salomon hoàn tất được đền thờ cho Đức Chúa Trời, ông đã làm cái gì? Sử Ký thứ 2 chương 3 câu 17. Sử Ký thứ 2 chương 3 câu 17. Chúng ta xem trước, từ câu 15 trước cho nó có mạch văn. Đằng trước đền, người xây hai cây trụ, bề cao 35 thước, đầu trụ ở trên chót hai trụ được 5 thước. Người lại làm dây xích giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên chót trụ, rồi làm 100 trái lựu mà gắn nơi dây xích ấy. Người dựng hai trụ đó ở trước đền thờ, cây này bên hữu, cây kia bên tả, đặt tên cây bên hữu là Gia-kin và cây bên tả là Bô-ách. Và chú thích ở bên dưới, Gia-kin có nghĩa là Chúa sẽ kiên lập, nghĩa là lập một cách vững vàng, và Bô-ách có nghĩa là tại đền đó có cái sức lực. Hội thánh của Chúa mạnh yếu không phải là nhà thờ to đẹp. Hội thánh của Chúa mạnh yếu nó không nằm ở nơi chúng ta cậy vào số đông của người tin Chúa. Nhưng mà hội thánh của Chúa mạnh hay yếu ở chỗ nào? Ở đây trong ý nghĩa là những cái cột trụ mà chính Chúa đã kiên lập và có cái sức lực của Ngài. Chúng ta phải nài xin Chúa để cái quyền năng của Ngài vận hành ở trong đời sống của chúng ta, trong hội thánh của Chúa, để mà hội thánh của Ngài đó ở tại đây được mô tả, Chúa khen, Chúa ban thưởng là gì? Được làm trụ ở trong đền của Đức Chúa Trời. Một Jerusalem mới được xây dựng ở trên trời, cho tất cả con cái của Chúa sẽ đến ngày được hội ngộ với cha của chúng ta. Và đó là một đền thờ, một cái nơi mà không có một cái gì ở trong thế gian này có thể sánh được. Một nhạc sĩ nổi tiếng của Tin Lành, chúng ta thấy nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đó, ông có cái bài hát Tôi mơ một giáo đường. không còn cửa đóng then cài, mọi người tự do ra vào, không còn trong ngoài cách chia. Ông mơ một cái giáo đường mà ở trong đó đó thì tất cả con dân của Chúa được hội ngộ với Ngài đó, và chúng ta không còn có những cái khoảng cách, không còn có những cái xa lạ, nó không còn có rắc rối của cuộc đời này nữa. Và chúng ta thấy ở trong hội thánh của Chúa trên đất, lúc nào, chừng nào chúng ta còn sống ở trong tội lỗi thì còn có thể có những điều đó. Nhưng mà chúng ta phải cậy ơn của Chúa để làm gì? Để sống trung tín với lời của Chúa. Chúng ta phải cậy ơn của Chúa để mà vững vàng ở trong sự phục vụ Ngài, để chúng ta sẽ trở nên là những người ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, ở trong thiên đàng, chúng ta thật sự làm trụ trong đền của Ngài. Đó là những trụ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, những trụ mà Đức Chúa Trời ban cho cái sức mạnh. Tất cả những cái đền đài tốt đẹp nhất, kể cả những đền thờ người ta đã từng xây dựng cho Chúa, chúng ta biết rằng bây giờ nó có thể đã bị hủy hoại. Tại sao? Tại vì có những lúc mà con dân của Chúa yêu mến Ngài, xây dựng đền thờ các thứ đó, và tâm linh của họ hướng vào ở trong cái sự thờ phượng Ngài, trong cái việc sống cho Chúa. Nhưng mà cũng có những cái thời đại mà đền thờ thì xây dựng nguy nga tráng lệ, nhưng mà đời sống tâm linh đi xuống, đạo đức suy đồi, không còn có sự hiện diện của Chúa nơi đó nữa. Cho nên những đền thờ đó trở thành những cái dấu tích. Nhưng mà đền thờ thật sự của Chúa đó thì không một cái điều gì có thể phá hủy. Đền thờ đó là những con người mà Chúa đã lựa chọn ở trong thế gian này, trong huyết của Chúa Giêsu, và Ngài cho chúng ta được dự phần ở trong nước vinh hiển. Và ở đây có một cái viễn tưởng chỉ ra cho chúng ta thấy được cái giá trị đó. Và Ngài sẽ viết danh hay là tên của Chúa ở trên hội thánh của Ngài. Nó có rất là nhiều nghĩa. Nhưng một trong những cái nghĩa mà quý ông bà anh chị những ngày vừa qua đã học Galati, ông Phaolô nói là gì? Ước gì từ nay về sau đừng có ai làm khó cho tôi nữa, vì trong mình tôi có cái đốt dấu vết của Chúa cứu thế. Những người nô lệ ngày xưa đó thì được ông chủ dùng một cái dấu sắt nung đỏ đó đóng ở trên da thịt để xác nhận là cái người nô lệ này đó thuộc về cái người chủ đó. Người nô lệ đó ở trong cái thẩm quyền của cái người chủ đó. Nô lệ đó tùy thuộc vào cái người chủ. Phaolô muốn nói rằng ai đó muốn làm gì thì làm, nhưng mà họ phải nhớ rằng, họ phải nhìn rằng, à, trong tôi có cái đốt dấu vết của Chúa Giêsu, có nghĩa là Ngài đã đóng cái dấu ấn của Ngài ở trên tôi. Tôi bây giờ là nô lệ của Ngài, tôi thuộc về Ngài. Không ai có thể làm gì để mà có thể kéo tôi ra khỏi cái thẩm quyền của Chúa. Không ai có thể làm gì để mà quyến rũ tôi, để mà làm cho tôi quay trở lui khỏi cái con đường mà Chúa đã kêu gọi và đã lựa chọn tôi ở trong thế gian này, cho dù tôi có thể mất tất cả mọi sự. Xin Chúa giúp cho chúng ta trung thành với những gì Chúa đã ủy thác, sống cho Chúa, phục vụ Ngài, để thấy được cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình trong những tháng ngày sắp đến. Và cuối cùng, Chúa cũng cho chúng ta thấy cái lời hứa và cái sự cảnh cáo. Đây là cái gì đó mà chúng ta cũng phải suy nghĩ hết sức là cẩn thận. Bởi vì những cái hội thánh mà chúng ta đã đi qua, đã từng học, và bây giờ chúng ta đang tiếp tục thấy đó, thì thấy rằng trong cái thời kỳ cuối cùng này đó, là cái thời kỳ ma quỷ đang lầm lộn, đang lộng hành. Bởi vì gì? Nó biết cái ngày của Chúa sắp đến rồi. Cái ngày, cái thời kỳ của nó sắp chấm dứt rồi. Cho vì vậy, ở đây nói là hãy giữ những cái điều đang có để không mất mão triều thiên. Ở trong những cái cuộc đua ngày xưa, ở trong những cái kỳ thi đấu thể thao ngày xưa cũng như ngày nay, có những cái vòng nguyệt quế, có những cái mão miệng được trao tặng để mà tôn vinh cái người được thắng cuộc. Nhưng mà chúng ta cũng thấy, có những cái nó có một cái thời hoàng kim rồi nó cũng phải qua đi. Cái câu chuyện mà chúng ta thấy đó là vận động viên đua xe Armstrong đó. Trong những năm qua đó biết bao nhiêu lần được vinh danh, đặc biệt là trong những cái cuộc đua Tour France, vòng quanh nước Pháp đó, đã giành được cái huy chương và biết bao nhiêu tiền thưởng. Nhưng mà rồi chúng ta thấy là gì? Những ngày vừa qua khám phá ra anh đã từ sử dụng doping, chất kích thích. Và rồi trong cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình vừa rồi, anh đã phải bộc lộ ra tất cả những cái gì đó. Và chúng ta thấy bao nhiêu vinh quang mất hết, tiền bạc mất, danh dự mất và đủ mọi thứ khác hết. Phải không? Đó là những cái gì của con người. Nhưng mà cái phần thưởng của Chúa đó, cái sự vinh hiển của Chúa cho chúng ta trong mão triều thiên đó, là cái gì mà không giống của thế gian, và cái gì của thế gian không sánh được, không cướp được. Xin Chúa giúp cho chúng ta, con cái của Chúa, chúng ta sống cho Chúa và phục vụ Ngài, để nhìn xem Chúa là đấng ban thưởng cho chúng ta. Đừng nhìn xem con người, đừng nhìn xem hoàn cảnh, đừng phụ thuộc vào tiếng khen, tiếng chê của người này người khác. Có như vậy chúng ta mới có thể sống và giữ chọn cái con đường và phục vụ Ngài được. Hãy giữ cái điều đang có để không mất mão triều thiên. Mão triều thiên của Chúa ban cho mới là cái có giá trị còn lại đời rồi. Và chúng ta phải sống và nhắm tới cái điều đó. Đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta tin Chúa, theo Chúa, phục vụ Ngài. Không phải đôi lúc đó, tôi nghĩ là rất nhiều lúc nữa, phải không? Có rất nhiều điều mang đến cho chúng ta là cái sự nản lòng. Nhưng mà xin giúp cho Chúa, Chúa giúp cho chúng ta vững vàng. Và cái điều cuối cùng, đó là Chúa cho chúng ta, hội thánh của Chúa, lời kêu gọi giống như mọi lần khác, cho mọi thứ khác. Hãy nghe, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta đều có lỗ tai thuộc thể. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta có được cái lỗ tai thuộc linh và lúc nào cũng được giữ để mà có gì? Để có thể nghe lấy lời của Chúa, để có thể nhận lấy, để có thể sống theo và để có thể được phước. Một lần nữa tôi nhắc lại. Khi chúng ta nhìn lại công việc Chúa những tháng ngày vừa qua ở tại đây và những tháng ngày sắp đến, tương lai, cái quá khứ đã qua đi, chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa. Nhưng mà chắc chắn tôi nghĩ rằng quý ông bạn chị có tấm lòng, có trách nhiệm với hội thánh của Chúa, chúng ta cũng sẽ phải nối tiếc. Bởi vì sao? Bởi vì có những cánh cửa, là những cơ hội, là những phương tiện Chúa trao cho chúng ta nhưng chúng ta đã bỏ lỡ. Ước mong rằng trong những tháng ngày sắp đến, Chúa chưa đến và cho chúng ta còn sống, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy những cánh cửa, những cơ hội, những phương tiện đó. Mà xin Chúa giúp cho chúng ta đừng bỏ qua, đừng để phí, nhưng mà sẽ nắm lấy, sẽ sống, sẽ phục vụ Chúa, để rồi chúng ta sẽ nhận lại được phước hạnh muôn phần hơn. Chúa sẽ đổ phước cho hội thánh của Chúa, cho công việc của Ngài trong những tháng ngày sắp đến. Xin Chúa giúp cho chúng ta có tai thuộc linh để nghe được lời của Đức Thánh Linh phán với hội thánh của Chúa, cho đời sống của chúng ta, để chúng ta sống và làm theo. Nguyện xin Chúa chúc phước cho hội thánh, cho công việc của Chúa trong những tháng ngày sắp đến. Chúng ta tin cậy ở nơi sự thương xót, sự dẫn dắt của Chúa. Hội thánh là của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh của Chúa, đứng ở trong đó hết lòng, hết sức, yêu mến, gắn bó, xây dựng, đồng công, cùng làm việc, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Xin Chúa giúp cho chúng ta có năng lực để có thể sống với lời của Chúa. Amen. Cảm ơn hội thánh.